Đặc biệt, những ngày lập thu, Thanh Tùng tuyển chọn một trong những truyện ngắn viết về mùa thu như nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã viết. Trong số trên 50 truyện ngắn của Đỗ Dẫn Trọn mà tôi đã đọc qua, như là Mai Sao Xin Nhớ Nụ Hôn Đầu, Tôi Về Trên Những Dặm Gai Đâm, Lão Dượng, Lụa, Nơi Đây Mùa Thu Hà Nội, vân vân, là những truyện tôi thích nhất. Toàn phần là những chuyện tình. Đỗ Dẫn Trọn của tình trường đem hư cấu tạo thành dòng văn chương rất riêng của anh, thành công ở thể văn xuôi với những truyện ngắn xuất sắc. Đọc truyện của anh thấy một án văn liên tục, một nhịp đập, một mạch văn chạy suốt băng băng, mang theo những tia nắng, những màu sắc rực rỡ, cùng những khổ hận, tình cảm, và trong đó có tình mẫu tử mà không thể thiếu ở nơi truyện ngắn Đỗ Dẫn Trọn. Và bây giờ, Thanh Tùng kính mời quý vị theo dõi câu chuyện ngắn mang tựa đề Nơi Đây Mùa Thu Hà Nội của Đỗ Dẫn Trọn.
Cây cam ngồi vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thấm nâu. Hà Nội mùa thu, một cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cơm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
Con nhỏ đó đang nổi, thằng em con bà thím mê mệt luôn. Tôi lẩn tránh câu bình phẩm của cô bạn ngồi bên, giả vờ như đang say sưa buổi diễn. Cho dù thêm một lời nào nữa thì tôi cũng sẽ câm như hến. Tôi muốn nói cô ấy đáng được mê lắm chứ, nhưng sợ một câu hỏi khác sẽ đến với tôi. Người con gái xuất hiện như một đóa hoa rực rỡ, nụ cười tươi, tự nhiên hơn một sự diễn xuất nào. Bài hát vui theo dáng điệu của cô, cả một sân khấu nhộn nhịp theo tiếng vỗ tay vang rền của khán giả, lan rộng khắp hội trường. Tôi không biểu lộ sự tán thưởng nồng nhiệt, nhưng trong tôi đang có những nhịp đập vang vang. Trời Hà Nội mùa thu, đêm ngào ngạt hương hoa sữa. Ký ức tôi không trở về những con đường cũ. Hồi tưởng về một nơi chốn có được, tôi đang là một diện khách của Hà Nội, xa lạ bước chân. Và đêm nay, tôi đang bước đến để mở ra một cánh cửa khác. Cánh cửa có một nhắc nhở từ tiềm ẩn đâu đó, đã làm bước chân tôi như chùng lại. Âm gian của ngày hội diễn như rất gần, rất xa, rất màu sắc. Tôi miên man dòng suy nghĩ. Hà Nội bắt đầu chọn lựa cho tôi mùa thu. Lòng gợi nhớ, bâng khuâng theo tiếng hát của đêm nào cất lên. Vô tình, réo gọi tôi một lần nữa. Hãy đong đầy cảm xúc cho một bài Tỏ Mai Sao. Bẵng đi một thời gian, tôi đã không có một cơ hội, hay đúng hơn, tôi không tự tạo ra một cơ hội. Hình ảnh người con gái đó phải là một hình ảnh đẹp diễn ra từ cảm nghĩ. Tôi chỉ biết vậy. Nhưng hôm nay, trước mặt tôi, giữa trưa Sài Gòn, cảm cùng với cái nắng thiêu đốt mùa hè, nắng rọi xuyên qua kẽ hở, xuyên qua những lỗ trũng của mái tôn, nắng động lên mặt bàn những vòng tròn, những lỗ nắng, cũng là lúc nắng đang chói chang tỏa nhiệt. Người con gái của đêm nào nơi Hà Nội bước đến, khuôn mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi, vẻ mặt cả tinh, da mặt ngàn trắng hồng, không một chút son phấn, những nụ cười rất rạng rỡ. Đôi mắt nàng tinh anh thoáng chút ngập ngừng. Nàng ngồi vào cùng bàn với tôi. Tôi đưa vội chiếc khăn ướp lạnh như một lời chào hỏi. Sài Gòn nắng vẫn nhút nhát trước làn da của cô đó. Cô gái lém lỉnh trả lời ngay.
Anh trích câu từ một cuốn tiểu thuyết ế ẩm nào vậy?
người bạn tôi, nhân vật chính của buổi hẹn chưa dứt lời giới thiệu, thì tôi đã nói nhanh. Tôi biết rất rõ, tiếc là chưa được tiếp xúc. Tôi phải cảm ơn anh rất là nhiều.
Các anh có âm mưu gì mà cảm ơn? Còn anh thì hình như tôi cũng biết.
Tôi ngẩn người. Tôi không nằm trong tần số mọi sinh hoạt của cô, thì làm sao cô biết được?
Vậy mà tôi biết đó, tên của anh lạ lắm, đôi lần vài người bạn có nhắc đến.
Chắc là cô đã tra sổ những người làm chiếc bóng bên đường của cô rồi chứ. Cô gái bật cười khanh khách, càng hiện rõ vẻ tinh nghịch của cô. Qua vài mũi chuyện vui xã giao, ai nấy đều pha trò, có những câu khôi hài làm cho không khí buổi gặp gỡ thêm vui nhộn. Tôi như bị cuốn hút trong sự thông minh bén nhạy của cô gái. Mặc dù thế, tôi vẫn điềm tĩnh kềm giữ tình cảm. Buổi gặp hôm nay là do lời mời của người bạn, không phải là để giới thiệu cô gái với tôi, mà là để giới thiệu với mọi người về một giọng hát hay, một khuôn mặt xinh đẹp, đa năng, đang được cả nước mến mộ. Những câu nói tế nhị của cô gái xem chừng chỉ là những lời nói bâng quơ. Vẻ tính của cô gái dễ thân thiện với mọi người, nhưng chỉ giới hạn ở một tình bạn. Và tôi cũng bị cuốn hút theo ý nghĩ đó từ lúc nào. Người ta bảo trong cái rủi có cái mai. Trên đường bay từ Hà Nội về Pleiku, phải đổi máy bay tại Đà Nẵng. Kỹ thuật hiện đại của chiếc phản lực cơ như thế nào mà máy bay sau khi chạy hết đường phi đạo, chuẩn bị cất cánh, thì cánh quạt không quay. Hành khách như muốn nghẹt thở. Loay quay gần 1 giờ thì tiếp đại viên thông báo yêu cầu hành khách phải xuống máy bay ở lại qua đêm. Mai ra, ngày mai mới có thể tiếp tục chuyến bay được. Cũng rất mừng, nếu máy bay ngưng cánh quạt trên không trung thì không biết số phận của hành khách ra sao. Đêm đó, tôi cùng đứa cháu và 2 người bạn lang thang nơi phố biển, thưởng thức những món ăn đặc sản của miền Trung. Định tiếp sẽ đến một vũ trường để biết sinh hoạt của Đà Nẵng ra sao. Nhưng hàng chữ lớn nơi tấm biển quảng cáo ở ngã tư đường đã thôi thúc tôi bước nhanh. Mặc kệ sự chấp thuận hay không của những người đi cùng, tôi tiến thẳng vào rạp hát mua 4 tấm vé. Nơi đây tối nay là đêm biểu diễn của cô ấy, cô gái mà qua 2 lần gặp gỡ đã làm tôi bận lòng. Trong tôi rộn lên một niềm vui. Khác với lần xem hát tại Hà Nội, tôi không chờ đợi sự xuất hiện của những nghệ sĩ. Ngay cả phần biểu diễn của cô gái, tôi không muốn làm khán giả. Tôi không muốn nơi bục gỗ cao kia tôi sẽ dõi mắt ngắm nhìn một thần tượng. Tôi chỉ muốn gặp mặt cô gái. Tôi muốn nói với nàng những điều mà tôi chưa dám bộc lộ từ 2 năm qua. Làm cách nào đấy? Xông thẳng lên hậu trường hay đứng chờ ngoài cửa hông đến giảng hát? Tôi muốn dành cho cô gái một sự bất ngờ, nhưng tôi không muốn đường đột. Tôi chưa dám thẩm định tình cảm nàng dành cho tôi. Sự có mặt của tôi nơi đây sẽ làm cho cô gái vui hay khó chịu. Dẫu gì đi nữa, tôi phải liều. Nghĩ vậy, tôi rời hàng ghế, lần bước lên hậu trường, viện cớ tìm người quen. Lý do đó cũng có thể chống đỡ mọi ê chề. Bản tính tôi rất ngại ngùng khi gặp người nổi tiếng giữa đám đông, giữa lúc mà họ đang chuẩn bị để đón nhận những phần thưởng tinh thần, những tràng pháo tay dồn dập từ nơi khán giả. May thay, chẳng một ai để ý đến sự có mặt của tôi. Đứng tần ngần một lúc thì cô gái bước ra từ phòng trang điểm. Cả 2 chúng tôi cùng ánh lên tia nhìn mừng rỡ. Tôi không còn cảm thấy lo. Nàng trong phút ngỡ ngàng gặp lại vẫn thân thiện dành cho tôi những ân cần thăm hỏi, và thản nhiên trước những cặp mắt hiếu kỳ đang bắt đầu hướng về chúng tôi. Cô gái nói trong tiếng cười vui.
Ủa, anh Lạc từ đâu đến đây vậy?
Thì chỗ nào có em trình diễn thì có anh.
Ừ, vậy thì từ nay em đã có người canh chừng rồi đó.
Mẫu chuyện giữa chúng tôi là vậy, lúc nào cũng có những dí von đùa nghịch. Khác với tâm tính của tôi, của 5 tháng đối diện với đời sống, với thực tế, đã khiến tôi trầm lặng. Tôi đã mất đi chất hồn nhiên của tuổi trẻ. Tôi đã chọn lấy một công việc không bình thường mà lứa tuổi của tôi chưa đến lúc phải đón nhận. chuyện trò chừng 10 phút thì tôi trở về chỗ cũ. Nàng bằng lòng cho tôi buổi hẹn tối nay. Sau khi nghe xong ba bản nhạc nàng hát, tôi lật đật giục cả bọn ra về. Hai người bạn tôi chẳng thắc mắc, duy có đứa cháu là tiếc buổi diễn chưa kết thúc. Nơi nàng nghỉ cách chỗ tôi khoảng vài trăm thước, bước những bước chân ung dung đến điểm hẹn. Tôi nghe như có tiếng nhạc ở trong lòng. Chúng tôi tản bộ ra bờ biển. Gió đêm từ biển thổi đến, mang một cảm giác dễ chịu, xua tan cái không khí oi ả, ngột ngạt, nóng bức của ban ngày. Biển lúc này thật vắng người. Đêm đã xuống sâu, tiếng sóng biển mỗi lúc mỗi mạnh. Nàng nép vào cạnh tôi. Cả hai nhìn ra mặt biển mênh mông. Cũng dùng biển này đã hơn một lần mang tôi ra khơi. Tôi lênh đênh trên nhiều mặt biển khác nhau. Tôi mạo hiểm cho một sự lựa chọn cuối cùng. Và rồi biển đã mang tôi trôi dạt. Đêm hôm nay nhìn lại biển, tôi muốn kể cho nàng nghe về những chuyến vượt biển thập tử nhất sinh của tôi. Biển ra sao, thế nào, lúc hiền hòa, lúc giận dữ, lúc phẫn nộ, lúc êm đềm. Nhưng tôi đã dừng lại. Tất cả những hình ảnh đó phải được quên. Những sợi tóc của nàng vừa bay ngang trên khuôn mặt của tôi, thoảng ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Tôi hít trộm vào lòng ngực, ngây ngất như mùi da thịt của nàng. Chúng tôi im lặng, yên lặng để tận hưởng sự tuyệt diệu của đất trời đêm nay. Giây phút ấy chưa được bao lâu thì những tiếng nói ồn ào của nhóm người say rượu vừa đến. Chúng tôi đành phải ra về. Đường phố đã vắng tanh, chỉ còn một vài hàng quán mở muộn. Nếu kéo thêm một chút thời gian nữa, bằng một tô bún bò nóng hổi cay xé lưỡi, rồi chúng tôi chia tay. Trời cũng đã gần 1 giờ sáng. Ngày mai tôi sẽ về quê cũ, và tôi sẽ còn phải đi xa hơn. Tôi sẽ trở lại mảnh đất tạm dung, nhưng lại là vùng đất ươm giữ phần đời trôi dạt của tôi. Nàng sẽ trở lại Sài Gòn, nơi mà hàng đêm tiếng hát nàng rất cần thiết cho nhịp đập của muôn triệu người. Còn tôi, trên từng cây số của đất nước, chung cuộc vẫn là một hành khách đến rồi đi. Nhưng cũng từ đó lòng tôi xao xuyến, tôi cảm thấy gần gũi nàng hơn. Thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại thăm nàng, dẫn những âm điệu đáng yêu, dí dỏm.
Khi nào anh về vậy?
Sợ em không cho phép đó chứ.
Cả Sài Gòn này là của anh mà.
Nhưng em có phải là của anh không?
Của riêng anh đó. Em đợi, dang cả hai tay chờ anh.
Quen nhau như vậy cũng đã khá lâu, nhưng bên nhau thì rất ít. Cho đến một ngày, một ngày mà tôi rất ao ước, trên đường dây Diễn Liên, nàng cho biết sẽ đến Hoa Kỳ tuần tới. Ngày hôm đó tôi náo nức ra phi trường, chờ mãi, chờ đến người khách cuối cùng, đến chuyến bay cuối cùng, vẫn không thấy nàng. Tôi ảo não ra về. Tối đó gia đình nàng cho biết nàng sẽ đến chậm hơn dự định vài ngày. Tôi gọi về trách nhẹ. Sao em không báo cho anh hay biết trước vậy?
Em có gọi, nhưng gọi anh hoài mà không có được.
Trách là trách vậy, chứ quả tình tôi không hề giận nàng. Tôi chỉ nóng lòng muốn được gặp nàng. 3 ngày sau thì nàng gọi điện thoại cho tôi, giọng như còn ngái ngủ. Trong âm điệu tôi biết nàng đang có mặt tại miền đất này. Tôi nói dỗi trong nỗi vui mừng.
Sao em không báo để anh ra đón?
Thôi, sợ anh kể công.
Đâu có bằng công của em qua. Anh gặp em ngay nha.
Dạ, tùy anh á. Cả chuyến đi chỉ vì nhớ anh thôi mà.
Anh dám tin để không nè.
Nói vậy chứ cả một ngày trên máy bay, nàng chắc đang mệt và cần có một thời gian để hàn huyên với gia đình. Nghĩ vậy nên tôi nán lòng thêm một ngày nữa. Giây phút gặp lại không sao diễn tả được. Tôi ôm cứng nàng vào lòng, tôi siết thật mạnh, vòng tay như không muốn buông thả. Nàng ngoan ngoãn để tôi sắp xếp những cuộc đi chơi, những nơi phải đến. Tôi cảm thấy nàng hoàn toàn thuộc về tôi. Chúng tôi sẽ có một thời gian dài bên nhau. Ngồi trên một đỉnh đồi cao của một nhà hàng thơ mộng nhất thành phố, nhìn xuống những ngọn đèn vàng lấp lánh, cả phố thị chìm đắm
ẩn hiện trong thảm hoa bao la rộng lớn, nhìn không hết tầm mắt. Có những dải hoa liên tận từ ngọn đèn của nhiều chiếc xa hơi nối tiếp với nhau, tạo thành một vệt sáng dài hun hút. Tôi liên tưởng đến những cánh đồng vàng, những cánh rừng tràn ngập qua cục vàng ở quê tôi, mà bao nhiêu lần tôi đã thả hồn theo từng nét đẹp của thiên nhiên. Buổi tối hôm nay, tâm hồn tôi đã cùng tận trước vẻ đẹp huyền hoặc của đêm, trước vẻ đẹp trong sáng của nàng. Tôi đang chặt những ngón tay của tôi với nàng, cùng tìm ở nhau một điểm tựa. Ánh lửa từ lò sưởi vừa bùng cháy, một vài đám lửa nổ tí tách. Mặt nàng ửng hồng, còn tôi thì đỏ gấp vì lửa, vì hơi men rượu hay men tình làm tôi cảm thấy choáng váng. Tôi hôn lên tai nàng. Chúng tôi đã gửi cho nhau. Tôi hôn lên tóc nàng, trên môi nàng, nụ hôn ngọt liệm chứa đựng tất cả thân yêu. Gió du dơ thổi đến, trời chuyển lạnh. Nàng ngã đầu vào vai, choàng lấy người tôi siết nhẹ, tỏ hiện một yêu mến đầm thắm. Tôi quên hẳn cái lạnh, người tôi như nóng rang, toàn thân tôi đang tỏa nhiệt. Tôi siết nhẹ, tỏ hiện một yêu mến đầm thắm. Tôi quên hẳn cái lạnh, người tôi như nóng rang, toàn thân tôi đang tỏa nhiệt. Tôi muốn sưởi ấm cho nàng bằng hơi thở, bằng thân thể của tôi. Bất chợt nàng ngẩng đầu lên, áp sát vào mặt tôi hỏi nhỏ:
"Anh biết em đang muốn gì không?"
Suy nghĩ một hồi, tôi đành chịu.
"Em muốn nhổ hết những sợi rau của anh đó."
"Em thích vậy sao?"
"Là vì anh không có giữ đúng lời hứa. Em đã nói là sẽ cho anh hôn, nhưng phải cạo rau mà."
"Chắc em không nỡ biến anh thành..."
"Thành gì?"
"Thành tảng băng." Và như không muốn nàng phải nói thêm, tôi hôn nàng, hôn thật lâu, hôn như không bao giờ dứt. Hai đứa như không muốn rời nhau một cái nhìn, một ánh mắt, một bờ môi, một vòng tay. Bỗng nơi khóe mắt nàng ứa ra những giọt nước mắt long lanh. Nàng khóc. Tôi hoảng hốt. Em giận anh à?
Không, em đang hạnh phúc mà.
Vậy sao em khóc?
Em nghĩ tới ngày mai, tới ngày em rời nơi đây, mỗi đứa sẽ có một cuộc sống riêng.
Nhưng mà chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Anh sẽ về thăm em mỗi năm, và còn con của chúng ta nữa.
Con của chúng ta? Thậm chí em không biết nó sẽ mang quốc tịch gì nữa.
Sao em lại nói như vậy? Anh là người Việt Nam mà, có bao giờ anh chối bỏ đâu.
Nhưng thực tế là vậy anh ạ. Thẻ thông hành của anh bây giờ là một công dân khác. Liệu anh có thể trở về Việt Nam sống với em hay không? Còn em sợ phải ra đi. Em sợ phải bắt đầu. Em sợ phải bỏ lại. Em sợ phải thay đổi con người của em.
Tôi vừa đối diện với một sự thật. Sự thật mà tôi đã tự đánh lừa mình. Nàng thẳng thắn hơn tôi. Tôi đã khẳng định được gì? Nghĩ đến ngày tiễn biệt, buổi chia tay, tôi hứa mỗi năm, dài 3 năm nữa sẽ về thăm nàng. Như vậy cho đến bao giờ? Thứ hạnh phúc mà tôi tưởng tượng chỉ là thứ hạnh phúc hời hợt. Tôi đã làm khổ nàng và con tôi. Đứa bé sẽ ở đâu, nơi nào?
Mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa. Chiều buồn qua mau, bóng tôi vây quanh mù khơi. Ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim em lạnh giá.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Nơi đây mùa thu Hà Nội của nhà văn Đỗ Dẫn Trọn. Sài Gòn Radio xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiết mục đọc truyện ngày hôm nay được thực hiện dưới giọng đối thoại của
Phương Thư.
Thanh Tùng xin kính chào tạm biệt quý vị.
Trong em từng đêm, thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình chót treo nay xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trào trên mắt ai. Xưa qua bao phố quen, từng nhịp chân vui khi có nhau. Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài. Lạnh giá em đều mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu phơi trong bão giông, ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay. Tình sao chưa xót nhức nhối trong em từng đêm. Thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình chót treo nơi xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trào trên mắt ai. Xưa qua bao phố quen, từng nhịp chân vui khi có nhau. Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài. Yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chưa